Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là bài viết Chủ ơi, nếu có về xin gặp em ở tâm dịch.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Cùng Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện nhân ngày thế giới ông bà và người cao niên lần thứ nhất.
Vatican, để chuẩn bị cho ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất, hôm 23 tháng 7, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã thực hiện một video, trong đó các ông bà và người cao tuổi khắp nơi trên thế giới cùng với Đức Thánh Cha đọc kinh nguyện chính thức của ngày này.
Kinh nguyện được đọc bằng những ngôn ngữ khác nhau với sự tham gia của Đức Cha Laurent Noens, 101 tuổi, là giám mục cao tuổi nhất thế giới. Nội dung kinh nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, cho con được an ủi qua sự hiện diện của Chúa. Ngay cả trong khi cô đơn lẻ loi, Chúa là hy vọng và sự tin tưởng của con, Chúa là đá tảng và thành trì của con từ thời niên thiếu. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con một gia đình và đã ban phúc cho con được sống lâu dài. Con cảm ơn Chúa về những giây phút vui mừng và khó khăn, về những giấc mơ đã thành sự thật trong cuộc sống của con và về những gì đang còn ở phía trước. Con cảm ơn Chúa về thời gian này khi Chúa mời gọi con tiếp tục mang lại hoa trái. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con, xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa. Xin dạy con đón nhận những người đau khổ hơn con. Xin dạy con đừng bao giờ thôi ước mơ và dạy con tường thuật những điều kỳ diệu của Chúa cho các thế hệ trẻ. Xin bảo vệ và hướng dẫn Đức Giáo Hoàng Francisco và Giáo hội để ánh sáng tin mừng có thể chiếu rọi đến tận cùng trái đất. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến canh tân thế giới để cơn bão đại dịch được dịu êm, để người nghèo được an ủi và chiến tranh chấm dứt. Xin nâng đỡ con khi yếu đuối và giúp con sống tràn đầy mỗi giây phút Chúa ban cho con, với xác tín rằng Chúa ở với con mọi ngày cho đến tận thế. Amen. Tại Roma, ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất sẽ được cử hành với thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 25 tháng 7 tại đền thờ Thánh Phêrô, với sự tham dự của 2.000 người của giáo phận và các hiệp hội tham gia hoạt động mục vụ người cao tuổi. Phần lớn trong số những người này sẽ là các ông bà được các cháu đi cùng, nhưng cũng có vài trăm người cao niên, những người mà đây là lần thứ nhất họ có thể rời nhà từ sau hơn một năm đại dịch, sẽ đến tham dự thánh lễ. Vào cuối thánh lễ, những người trẻ hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô sẽ tặng cho các ông bà và những người cao tuổi hiện diện trong thánh lễ một bông hoa cùng với lời của Đức Thánh Cha: tôi luôn ở với anh chị em. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống mời gọi mọi người, đặc biệt những người trẻ, cử hành Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi bằng cách thăm viếng ông bà của họ hoặc những người cao tuổi sống trong cộng đoàn của họ. Việc thăm viếng có thể được nhận ơn toàn xá, là cơ hội để trao sứ điệp của Đức Thánh Cha và đọc lời kinh nguyện nhân ngày này.
Giờ kinh Măng Côi cho Liban vào ngày 24 tháng 7.
Vatican, Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo và Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo sẽ tổ chức giờ kinh Măng Côi cho Liban vào thứ Bảy 24 tháng 7, nhân lễ Thánh Charbel, vị thánh người Liban.
Buổi đọc kinh dự kiến vào lúc 6 giờ 30 chiều với sự tham dự của một nhóm người tại nhà huyền của Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo gần Vatican. Các tín hữu trên toàn thế giới có thể hiệp thông tham dự trực tuyến qua kênh YouTube. Cha Thomas Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Tổng Thư ký của Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo giải thích về sáng kiến này như sau. Sau khi Đức Giáo hoàng Francisco gặp các nhà lãnh đạo của các cộng đoàn Kitô giáo ở Liban, vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, một phong trào cầu nguyện quốc tế đã được phát động bởi các nhóm và các cộng đoàn công giáo khác nhau để cầu xin hòa bình và cứu rỗi cho Liban, và các hiệp hội truyền giáo giáo hoàng muốn tham gia. Phong trào quốc tế đã mời gọi người Liban từ khắp nơi trên thế giới và bạn bè của Liban hãy lần hạt măng côi trong 33 ngày liên tục vào lúc 19h30 giờ Roma, cho đến ngày 4 tháng 8, kỷ niệm vụ nổ bi thảm ở cảng Beirut. Mỗi ngày trên website, một ý chí cầu nguyện sẽ được đề nghị cho Liban. Ví dụ, để phục hồi tình hình kinh tế và chính trị, cho người nghèo, cho ngành y tế, cho trẻ em Liban, cho người thất nghiệp. Cho đến nay, hơn 230.000 chuỗi mân côi đã được cầu nguyện cho Liban. Cha Nhuệ chia sẻ, trong bối cảnh này, chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho ngày cầu nguyện đặc biệt cho Liban sẽ diễn ra trực tiếp vào thứ Bảy tuần này vào lúc 18:30 giờ Roma, ngày 24 tháng 7, lễ Thánh Chapman, vị thánh đan sĩ người Liban làm phép lạ. Cha cho biết, giờ kinh mân côi sẽ được đọc trực tiếp từ Roma và kết nối với Liban và Pháp để xin cho Liban được hồi sinh và một kỷ nguyên hòa bình và tình huynh đệ trong Chúa Giêsu Kitô.
Ngày 7 tháng 8, Giáo hội Ấn Độ sẽ thánh hiến toàn dân tộc cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
Ấn Độ, các giám mục Ấn Độ đã thông báo rằng, vào ngày 7 tháng 8, tại nhà thờ Thánh Tâm ở New Delhi, Đức cha Anin Joseph Thomas Kotu, Tổng giáo mục New Delhi và là Tổng thư ký của Hội đồng Giáo mục Công giáo Ấn Độ nghi lễ Latin, sẽ thánh hiến toàn dân cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria.
Trên thực tế, Ấn Độ đang trải qua một thời điểm vô cùng quan trọng do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Theo số liệu mới nhất, đã có 31.2 triệu ca nhiễm COVID-19 và 418.000 ca tử vong, trong khi chiến dịch tiêm vaccine chỉ đạt 6,3% dân số. Vì lý do này, vào ngày 12 tháng 7, các giám mục Ấn Độ đã thông báo về giờ cầu nguyện đặc biệt từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 7 tháng 8 và sẽ được cử hành tại mộ của Thánh Tomé, Thánh Francisco Xavier, Thánh Teresa Calcutta và các thánh đường Đức Mẹ ở Bandra, Sardana, Hyderabad, Sivajinagar và Vailankani. Giờ cầu nguyện sẽ được phát trực tiếp trên các đài truyền hình công giáo và phát trực tuyến. Ngày 21 tháng 7, các giám mục Ấn Độ đã thông báo chi tiết của giờ cầu nguyện, trong đó các lời nguyện giáo dân sẽ được xướng bằng 7 ngôn ngữ Hindi, Tamil, Khasi, Telugu, Kannada, Santali và Malayalam. Từ đền thánh Đức Mẹ Muôn Triệu của Tổng giáo phận, Đức cha Anthony Pula, Tổng giám mục của Hyderabad, sẽ đọc một lời cầu nguyện đặc biệt cầu cho đại dịch chấm dứt. Ngoài ra, từ mộ của Thánh Teresa Calcutta, Đức Tổng giám mục Thomas de Souza sẽ cùng với bề trên tổng quyền dòng nữ tu thừa sai Bắc Ái, Sơ Marie Prema Picard, hướng dẫn kinh cầu, để cầu nguyện cho các linh hồn của những người đã qua đời và tất cả những người mà giáo hội không thể cử hành tang lễ do hạn chế về sức khỏe chống lây nhiễm. Một lời cầu nguyện khác cũng sẽ được xướng bởi Đức cha Vincent An, giám mục của Bagdogra. Các giám mục Ấn Độ mời gọi mọi gia đình và dòng tu tham dự giờ cầu nguyện và chia sẻ với người thân ở nước ngoài để cùng tham dự như một gia đình.
Tòa Thánh tổ chức hội thảo về công bằng lương thực.
Vatican, vào thứ Ba 27 tháng 7 tới đây, Ủy ban Vatican về COVID-19 do Đức Thánh Cha thành lập tại Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng với nền kinh tế Francisco, một phong trào quốc tế gồm các nhà kinh tế trẻ, sẽ tổ chức một sự kiện mang tên Con người và Hành tinh, những người trẻ trao ý nghĩa và hành động vì công bằng lương thực.
Phiên thảo luận diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về Hệ thống Lương thực của Liên Hiệp Quốc, sẽ có sự tham gia của 6 diễn giả trẻ được chia thành 2 phiên. Những người trẻ này sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ về chuỗi cung ứng thực phẩm và những cách thức sáng tạo mà họ đã nỗ lực thực hiện để chuyển đổi hệ thống lương thực hiện nay. Theo tinh thần này, mỗi người đều có vai trò trong việc chuyển đổi hệ thống lương thực, đem lại lợi ích cho con người và tất cả hành tinh, và tất cả chúng ta có thể hợp tác để chăm sóc thụ tạo, mỗi người tùy theo văn hóa, kinh nghiệm, sự tham gia và tài năng của họ. Hai phiên thảo luận sẽ được điều hành bởi Lucia Capucci, phóng viên của báo Công giáo Avvenire ở Ý, và bởi cha Agostino Zampini, tổng thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và điều phối viên của Ủy ban Vatican về COVID-19. Lương thực cho tất cả là một trong 3 mục tiêu ưu tiên, cùng với việc làm cho tất cả và sức khỏe cho tất cả mà Ủy ban Vatican về COVID đã đặt ra cho năm 2021, đồng thời làm việc để chuẩn bị tương lai và xây dựng hệ thống ưu tiên cho con người và hành tinh. Theo quan điểm của tiền hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc, vào tháng 5 năm 2021, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Phái đoàn Thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức lương nông thế giới, Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế và Chương trình Lương thực Thế giới, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Ủy ban Vatican về COVID cũng đã tổ chức một loạt 3 hội thảo trên web Lương thực cho cuộc sống, Công bằng lương thực cho tất cả, được ghi nhận là các cuộc đối thoại độc lập, đóng góp cho hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực của Liên Hiệp Quốc. Trong dịp này, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Ủy ban Vatican về COVID thực hiện một video có tựa đề Lương thực cho tất cả, một lời kêu gọi đạo đức, trình bày các thông điệp chính của chuỗi ba hội thảo trên web sẽ được trình chiếu trong sự kiện. Phiên họp vào thứ Ba ngày 27 tháng 7 sẽ được tổ chức trên Zoom và phát sóng trên kênh YouTube của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện.
Giáo hội Chile tái khẳng định quyền ưu tiên giáo dục con cái của cha mẹ.
Santiago, Quốc hội Chile đang thảo luận dự thảo luật liên quan đến việc giáo dục trẻ em. Nhận thấy luật này không đảm bảo quyền ưu tiên của cha mẹ trong việc giáo dục con cái của họ, Đức cha Francisco Javier Steinmeier, giám mục của Villarica, khẳng định rằng cha mẹ có quyền giáo dục con cái và quyền này phải được tôn trọng.
Dự thảo luật thiết lập một hệ thống bảo đảm quyền trẻ em. Theo Đức cha, luật đề cập đến nhân quyền được nhìn nhận bởi Hiến pháp, Công ước về quyền trẻ em và các hiệp ước quốc tế khác được Chile phê chuẩn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, có một số điều khó hiểu, đặc biệt về quyền và nghĩa vụ ưu tiên của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Cần phải lưu ý rằng, quyền của cha mẹ về giáo dục con cái là quyền không thể thiếu và không thể chuyển nhượng, nhưng luật đang được thảo luận muốn trao quyền này cho nhà nước. Với lý do bảo vệ quyền trẻ em, nhà nước can thiệp vào việc học hành của các em và nếu cha mẹ không tuân theo sẽ bị xử phạt. Từ đây, đề cập đến thực tế là cha mẹ đã sinh ra con cái và một yêu cầu cần thiết nội tại của việc nuôi dạy con cái là hướng dẫn con cái trở thành một con người với đầy đủ ý nghĩa. Đức cha khẳng định rằng sự trọn vẹn này nói đến những gì phù hợp nhất đối với con người, nghĩa là đời sống thiêng liêng của linh hồn là điều làm cho con người nhận biết chân lý và yêu điều thiện. Năng lực thiêng liêng này đạt đến sự phát triển trọn vẹn khi con người biết và yêu mến Thiên Chúa đấng là chân lý và thiện hảo. Sau đó, nhắc đến tông huấn Familiaris Consortio của Thánh Gioan Phaolô II, giám mục của Villarica khẳng định rằng vị đã trao ban sự sống cho con cái nên cha mẹ có bổn phận rất nghiêm túc trong việc giáo dục con cái. Họ phải được xem xét với tư cách là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu. Bổn phận giáo dục của họ là điều cần thiết gắn liền với việc trao ban sự sống. So với người khác, đây là quyền nguyên thủy và chính yếu, không thể thay thế và không thể chuyển nhượng, và do đó không thể được ủy quyền hoàn toàn cho người khác, cũng như không bị người khác chiếm đoạt. Tiếp đến, đề cập đến các quốc gia khác, đặc biệt châu Âu, Đức cha nói, liên quan đến việc giáo dục con cái, hiện nay tại một số quốc gia, nhà nước đã thay thế cha mẹ trong việc truyền tải niềm tin, hướng dẫn cuộc sống và định hình cách nhìn vào thực tế, bao gồm Thiên Chúa, tôn giáo và các nguyên tắc đạo đức luân lý, đặc biệt là những nguyên tắc liên quan đến giới tính. Do đó, Ngài kết luận cay đắng, có những quốc gia, ở đó cha mẹ chỉ phải cung cấp cho con cái thức ăn, một ngôi nhà để ở và một sức khỏe tốt, phần còn lại là quyền của nhà nước. Có thể nói điều này cũng giống như nuôi thú cưng ở trong nhà.
Các giám mục Mexico phản đối hợp pháp hóa phá thai ở bang Veracruz.
Mexico, sau cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm thứ Ba 20 tháng 7, bang Veracruz của Mexico đã cho phép hợp pháp hóa phá thai trong một số hoàn cảnh trong 12 tuần đầu tiên của thai kỳ. Các giám mục Mexico lên tiếng phản đối và khẳng định vấn đề này rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận được.
Trong một tuyên bố, Đức cha Jesús José Herrera Quiñones, giám mục của Nueva Casas Grandes và là người chịu trách nhiệm về lĩnh vực sự sống của Hội đồng Giám mục viết, chúng ta phải lên tiếng và làm cho mọi người ý thức hơn về vấn đề này. Chúng ta không thể dửng dưng về sự thật này đã diễn ra ở Veracruz. Đây là một sự bất công nghiêm trọng, một thiệt hại sai lầm không thể chấp nhận được đối với sự sống của con người đang trong giai đoạn dễ bị tổn thương nhất, cần được bảo vệ nhiều hơn. Chúng tôi rất đau buồn vì một số nhà lập pháp không chú ý đến những lý do khiến cho bà mẹ mang thai phải cân nhắc việc phá thai. Phá thai không giải quyết được vấn đề gì của người mẹ đang mang thai, và chỉ khiến cho họ trở thành một người mẹ của một đứa bé đã chết. Theo quan điểm đầy đủ về nhân phẩm, Đức cha Quiñones cũng cảnh báo rằng, hành động phá thai dễ dãi này đã bỏ qua những mối quan tâm cấp bách nhất của xã hội, đặc biệt là liên quan đến tình trạng mất an ninh đang xảy ra ở nhiều khu vực trên đất nước. Hiện nay, vấn đề cần phải quan tâm là nhu cầu sức khỏe của công dân, việc làm cho hàng triệu gia đình và hoạt động của trường học. Các giáo mục của Veracruz thuộc tỉnh Jalapa cũng can thiệp vào vấn đề tương tự. Các ngài viết, hợp pháp hóa phá thai đơn giản là hủy hoại một sự sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến người mẹ. Các nhà lập pháp của Veracruz tham gia bỏ phiếu một cách vội vã, lợi dụng cảm xúc của người dân trong giai đoạn bất an này và áp đặt việc phá thai ở Veracruz. thay vì giải quyết những vấn đề thật sự và cấp bách như bạo lực và phân rã xã hội, họ lại coi thường và gây nguy hiểm cho hồng ân và quyền sống của tất cả con người, đặc biệt là những người không có khả năng tự vệ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Battista Phương Đình Toại chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 17 thường niên.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chủ nhật thứ 17 mùa thường niên hôm nay, chúng ta được lắng nghe lời Chúa trong Tin mừng Thánh Gioan chương 6 câu 1 đến câu 15. Đoạn Tin mừng này kể lại câu chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Khi Chúa nhìn thấy dân chúng đi theo, lắng nghe người. Người nói với các môn đệ, chúng ta kiếm gì cho họ ăn đây? Các môn đệ lật đật nghĩ đến việc mình phải mua ở đâu ra và tiền đâu để mua. Các môn đệ nhìn vào trong túi của mình và thưa với Chúa, lấy đâu ra mà cho. Tuy nhiên, cũng nhờ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một cậu bé gần đó dám trao cho Chúa, và Chúa dâng lời chúc tụng, phân phát cho tất cả, và tất cả mọi người, 5.000 người, cùng nhiều hơn thế nữa, đều được ăn no nê, và họ còn có đến 12 thúng đầy. Đây là một câu chuyện rất đặc biệt và có nhiều hình ảnh, nhiều ý nghĩa mà Thánh Gioan muốn nhắn nhủ với chúng ta. Tôi xin được tóm lại bằng 3 ý nhỏ. Thứ nhất, thưa anh chị em, Chúa không có làm phép lạ một cách nhưng không. Chúa làm phép lạ dựa trên những gì chúng ta trao cho Chúa. Chúng ta thường đến với Chúa với cái tâm thế rằng Chúa phải cho con cái gì. Con không cần làm cái gì thì Chúa cho con cái gì để chỉnh sửa cuộc đời của con, để thay đổi con, để thay đổi người thân của con, hay để giúp con có thêm tiền, có thêm cái này cái kia. Nhưng câu hỏi đặc biệt mà chúng ta phải đặt ra là gì? Tôi cho cái gì cho Chúa? Tôi trao cho Chúa cái gì? Tôi góp công sức gì để cái khao khát của tôi nó được thành hiện thực qua chính bàn tay của Chúa? Tôi đóng góp cái gì? Tôi cộng tác cái gì trong việc này, trong cái khao khát này? Điểm thứ hai, chúng ta cũng thấy rõ Chúa không phải làm phép lạ để chúng ta theo Chúa và để được có nhiều hơn. Bằng chứng rằng cuối đoạn Tin mừng, Chúa lánh ra vì người ta muốn tôn Chúa lên làm vua để Chúa tiếp tục cho họ được ăn no thỏa. Nhưng Chúa lánh đi. Nghĩa là gì? Chúa muốn cho con người được no thỏa, nhưng no thỏa không phải bằng miếng bánh. No thỏa bằng lời Chúa. No thỏa bằng ơn của Chúa, bằng chính con một của Chúa trên thập giá. Sự no thỏa này nói lên việc Chúa mới là tấm bánh thật cho chúng ta, không phải là tấm bánh của vật chất, nhưng mà là lời của con Thiên Chúa làm người, yêu thương chúng ta. Nhiều khi chúng ta theo Chúa với tâm thế của một người kiếm tìm lợi ích và vật chất nhiều hơn là vì chúng ta theo Chúa, vì chúng ta muốn tương quan với Chúa, muốn lắng nghe lời của Chúa và để cho lời Chúa dẫn dắt chúng ta. Và điểm thứ ba tôi nghĩ rất đáng để chúng ta suy tư, đó là tôi nhớ cha giáo sư của tôi nói rằng có thể đây cũng là một phép lạ của sự cho đi. Ngài nói rằng có giả thiết rằng những người đi theo Chúa lúc đó chắc chắn họ có bánh trong người của họ. Nhưng mà tại sao họ không dám rút ra? Có thể là vì quá đông người. Có thể là vì họ sợ mất phần của họ. Cũng như các môn đệ cũng nghĩ đến việc rằng kiếm gì mà đủ để chia phân phát cho chừng đó người. Tuy nhiên, đứa bé nó không nghĩ đến chuyện này. Nó dám cho Chúa tất cả những gì nó có. 5 chiếc bánh và 2 con cá nói lên cái sự trọn vẹn của con số 7 của truyền thống Kinh Thánh và người Do Thái. Số 7 là số trọn vẹn, cho tất cả và cho một cách trọn vẹn. Và Chúa dùng cái sự trọn vẹn đó để cho trở lại, để con người được lãnh nhận. Có thể rằng đứa bé cho đi và việc Chúa phân phát làm cho mỗi người cũng dám nhìn vào trong cái túi của mình, cũng dám rút ra từ những gì mình có và cho trở lại. Và tất cả mọi người cùng dám cho khi có một người dám khởi xướng để cho và phân phát. Tôi cũng thấy được hình ảnh này ngày hôm nay trong chính cái đại dịch COVID đang hoành hành trên đất nước Việt Nam. Tôi thấy được bao nhiêu người đói khổ, nhiều người công nhân bị cách ly, không có tiền để mua cơm, mua rau. Ngay cả những người có tiền cũng không mua được bó rau. Và nhiều người vất vả để tìm miếng ăn, đặc biệt là những người sống bằng đồng tiền công nhật hàng ngày. Ngày hôm nay họ không đi làm được nữa. Mất mát, đói khổ, lo âu về bệnh tật. Nhưng ngược lại, tôi lại thấy có rất nhiều những người tình nguyện, những nhà hảo tâm, từ tu sĩ, từ linh mục, giáo dân và những người mà xưa nay mình ít bao giờ thấy khuôn mặt của họ, nay họ xuất hiện với những bó rau, với những hộp cơm. Họ đi đến từng nhà, từng ngõ ngách để có thể phát cho những người đang kẹt do dịch COVID, đang bị cách ly. Đó là một hình ảnh rất đẹp của con người, của tình người trong đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy được cái nỗi khổ của bà con và chúng ta quyết định phải làm gì đó. Từ một sự khởi xướng nhỏ nhen nào đó và nó lan tỏa khắp đất nước. Thường ngày chúng ta ít thấy cái hình ảnh đẹp này. Có lẽ qua dịch COVID, Chúa cũng muốn dạy mình biết quay lại với tình người, biết quay lại với sự tín tha và sự cho đi. Và chỉ khi quay lại như thế, chúng ta mới thấy được cái hình ảnh của con một Chúa đã cho đi tất cả, cho chính con một của mình, cho chính mạng sống của mình trên thập giá, để làm của ăn, làm tấm bánh, nuôi dưỡng cuộc sống, cuộc đời của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Anh chị em thân mến, chúng ta được mời gọi để nhìn vào cuộc sống của mình, để đặt lại câu hỏi: tôi có thật sự đến với Chúa và trao cho Chúa những gì mà tôi muốn Chúa thay đổi trong cuộc đời tôi không? Hay là tôi chỉ muốn Chúa thay đổi một cách nhưng không? Tôi không muốn cộng tác trong cái hành trình cứu rỗi của Chúa và trong cuộc đời của mình. Điểm thứ hai, tôi có dám cho đi hay không? Tôi có là hình ảnh của một Thiên Chúa cho đi qua chính cuộc đời của tôi hay không? Và điểm thứ ba, chúng ta cũng có thể suy tư, tôi đón nhận cái tình thương của người khác như thế nào? Và làm sao để những gì tôi đón nhận từ cha mẹ, từ Thiên Chúa, từ bạn bè, những lúc tôi gặp khó khăn đó, những gì tôi đón nhận đó, nó có thể được nhân lên, được sẻ chia, được lan tỏa, để mỗi người chúng ta ngày hôm nay sẽ cảm nghiệm trở lại tình thương, lòng bao dung mà Chúa đã trao ban cho chúng ta qua con một của Ngài. Nguyện chúc tất cả quý ông bà anh chị em luôn được bình an và vững tin, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh hoành hành. Xin cho ông bà anh chị em được bảo vệ bởi ân sủng và tình thương của Chúa. Amen.
Bài viết: Chúa ơi, nếu có về, xin gặp em ở tâm dịch. Tác giả: Linh mục Phaolô Maria Cao Huy Hoàng.
với các Kitô hữu Công giáo, sống là để chuẩn bị cho cái chết và sự sống lại, để được sống đời đời trong nước Thiên Chúa. Vì thế, chết chưa phải là chấm dứt đời người, nhưng lại là bước chuyển tiếp quan trọng. Đó là đón Chúa đến để đưa con người vào sự sống mới. Chết là một phần quý giá trong hành trình. Vì nếu không chết, sẽ không có sống lại và chẳng có đời sau. Có người nói vui rằng, cái chết đáng quý. Vì nếu không có nó, thế giới này loạn ngay, con người còn mãi ác. Quả thực, con người ắt tử, sự chết là chắc chắn, mà giờ chết thì bất ngờ. Vì thế, Chúa bảo hãy tỉnh thức và sẵn sàng để đón người đến. Tỉnh thức không phải là hoang mang, bàng hoàng, lo sợ, nhưng là nhận biết sự chết là có thật, không tránh khỏi. Sẵn sàng là chuẩn bị cho sự chết, cho giờ Chúa đến, cho chuyến đi xa. Đã tỉnh thức thì phải sẵn sàng. Nói tỉnh thức mà không sẵn sàng là người liều lĩnh đánh mất ý nghĩa quý giá của sự chết và chứng tỏ không tha thiết gì với sự sống lại và sự sống đời sau trong nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthew chương 24 từ câu 42 đến câu 51 cho chúng ta biết: sẵn sàng là luôn luôn chu toàn việc của chủ đã giao phó là phân phát lương thực cho đời. Những ngày này, Covid hoàn hành trên khắp cả nước, mà trọng điểm là thành phố Sài Gòn. Có người bảo, tỉnh thức và sẵn sàng là phải chuẩn bị Tylenol, dầu gió, chanh gừng, xả, mật ong, mì gói, rau củ quả, gạo, mắm, dầu ăn, đường, tiêu, bột ngọt. Hóa ra có vẻ như không phải chuẩn bị cho cái chết, cho Chúa đến, mà là chuẩn bị cho sự sống còn trong hồi sinh tử. Có câu chuyện ở nhà quê rằng, hai ông già tập thể dục trong sân nhà mình. Ông cố của bà sơ đứng phía bên sân nhà nói qua: hôm qua có 430 tu sĩ Công giáo tình nguyện tham gia chăm sóc bệnh nhân COVID ở các bệnh viện. Có bà sơ con út tôi nữa, lo quá lo, sợ quá sợ, bệnh viện là ổ dịch đó. Ông già bên này nghe vậy ngẫm một tí rồi trả lời: ông ơi, nếu có sơ nào dính COVID mà phải mất mạng, thì phúc cho sơ ấy biết chừng nào. Vì ông chủ về thấy sơ ấy đang ban phát lương thực cho đời, đang ban phát tình thương cho bệnh nhân COVID, bà sơ út con ông là nhất rồi, biết chữa. À ha, ông cố của bà sơ chân thấp chân cao, chấm phẩy bước vào nhà, lòng tự nhủ, nghe mà thương út quá. Hóa ra, tỉnh thức không phải là lo sợ, là sợ chết, là sợ nhiễm COVID, nhưng tỉnh thức là bình thản tính thác và sẵn sàng chu toàn bổn phận mà ông chủ đã giao. Bổn phận ấy là ban phát lương thực cho tôi trai, tớ gái, là yêu người, là lo cho người có cái ăn, cái sống, cái yêu thương, cái an ủi, cái hy vọng trong phút sinh tử này. Vâng. Sẵn sàng là luôn làm việc yêu người, luôn ở trong tình trạng ban phát, sẻ chia, cho đi lòng thương của Thiên Chúa, cho đi một chút chạnh lòng với những con người cùng khổ chốn quanh ta, cho đi một cái khẽ chạm xuống những thương tích cuộc đời hôm nay nợ nần, thất nghiệp, đói khát, thiếu thốn. Cho đi một ánh nhìn thông cảm những ai lỡ lầm, lạc bước, chán nản, trách móc, kêu trời, khóc đất. Cho đi một nụ cười hy vọng, nơi những tâm hồn buông xuôi, mất phương hướng, thất vọng, ê chề. Cho đi một chén nước cầm hơi, một bó rau, một gói mì, một ổ bánh, một viên thuốc, cho những người đang cách ly rất gần mà như xa vời vợi. Cho đi một sự nhiệt tình chăm sóc những bệnh nhân trên giường bệnh đã không tự lo được cho mình mà còn lo lắng cho cả nhà ngoài kia buồn thúi ruột vì chẳng thấy tâm hơi tin tức của mình. Cho đi những giọt mồ hôi nước mắt lắng lo cầu mong cho người kịp có thuốc men, có máy thở mà qua cơn nguy kịch. Cho đi một lời nguyện thầm cho người hấp hối, nấc nghẹn những hơi thở cuối đời, trước mắt những người thân mà cả đời mình chưa hề quen biết. Cho đi cái phút mắt tiễn đưa người đi với lời cầu xin thượng lộ bình an về đến bến bờ vĩnh cửu. Cho đi, cho đi, cho đi. Cho đi lời nguyện xin Chúa khoan hồng đại lượng thứ tha và đón nhận linh hồn người vào cung lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúa ơi, nếu có về, xin gặp em ở tâm dịch nhé. Lạy Chúa, xin cho các gia đình, cho mọi người luôn tín thác, bình an, sống yêu thương và chia sẻ sự sống cho người, cho đời. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.